Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, trong Kitô giáo khi chúng ta tôn kính các thánh tử đạo thì chúng ta cũng đặt ra câu hỏi: thánh tử đạo là những vị nào và ý nghĩa tử đạo nghĩa là gì? Bởi vì đâu đó chúng ta cũng thấy có từ tử đạo được sử dụng trong các tôn giáo khác và ngay cả trong lĩnh vực chính trị. Có ai đó đã chết vì một chính nghĩa, vì một ý thức hệ hay là vì một cái xác tín tôn giáo cũng được gọi là tử đạo. Riêng đối với Kitô giáo thì chúng ta muốn hiểu từ tử đạo cho chính xác, chúng ta phải trở về nguồn gốc của Thánh Kinh. Trong Thánh Kinh của Kitô giáo, tử đạo thật ra là do từ Hy Lạp là Matua. Matua có nghĩa là một người làm chứng. Người làm chứng ở trước tòa án, người làm chứng trước một cái vụ tranh chấp pháp lý. Và người làm chứng này phải đưa ra chẳng những là nhân chứng, vật chứng, mà còn được kính trọng bởi vì cái bằng chứng của người này không chỉ là lý thuyết, mà là chính cuộc sống của người ấy. Như vậy, khi một người làm chứng cho đức tin của mình vào Thiên Chúa là đấng thương xót, một đấng thương xót, một đấng nhân từ đã không chấp tội con người dù con người phạm tội xúc phạm đến Ngài, nhưng trái lại đã yêu thương và đã sai chính người con yêu dấu của Ngài đến trần gian để giảng cho người ta biết về lòng thương xót, về lòng thương yêu của Ngài, và sau đó lại còn tự hy sinh mạng sống để chết thay cho loài người tội lỗi, thì đó là một cái chân lý không dễ ai nhận ra được, cần phải có những người làm chứng. Trong ý nghĩa đó thì các vị chứng nhân ngay từ khi mới thành lập hội thánh ở tại Roma, con số có thể lên đến hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn, đã sẵn sàng đứng lên làm chứng cho niềm tin của mình vào lòng thương xót vô biên của Đức Chúa Trời, nơi cuộc sống, nơi những lời giảng dạy, nơi những việc làm, và nhất là nơi cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Những chứng nhân đó đã đem cả cái mạng sống của mình ra để thế chấp cho cái lời chứng của mình. Và vì vậy mà chúng ta thấy hội thánh Chúa Kitô đã được xây ở trên nền tảng của những chứng nhân anh dũng này, chứng nhân bằng chính máu đào của mình. Và vì vậy, ngay từ thuở sơ khai của Kitô giáo, những chứng nhân đó đã được dành cho một cái lòng tôn kính đặc biệt trong hội thánh. Chúng ta thấy trong Kinh Cầu Các Thánh, sau khi chúng ta tung hô Đức Chúa Trời Ba Ngôi, sau khi chúng ta đã tung hô Đức Mẹ Maria là Thánh Mẫu của Chúa Giêsu Kitô và là Đức Mẹ Chúa Trời, thì chúng ta tung hô các thánh tông đồ. Các thánh tông đồ là những người đã theo sát gót Chúa Giêsu, là những người đã đáp ứng lại những đòi hỏi rất gay gắt của việc trở thành một Kitô hữu, nghĩa là trở thành những người từ bỏ chính mình, những người sẵn sàng giác thập giá của mình để bước theo Chúa Kitô trên đường khổ nạn và kết thúc cuộc sống của mình tại nơi Chúa Giêsu cũng đã hiến tế chính mạng sống của Chúa trên núi Sọ, trên thánh giá, để xin được ơn tha thứ tội lỗi cho toàn thể nhân loại, từ người đầu tiên cho tới người cuối cùng. Và vì vậy các thánh tông đồ cũng đồng thời là những chứng nhân bằng máu đào, bằng chính mạng sống của mình. Thì sau các thánh tông đồ, chúng ta tuyên xưng các thánh tử đạo. Chúng ta hiểu tử đạo trong cái bối cảnh của Kitô giáo là những chứng nhân, không đơn giản là những người dám chết vì một xác tín tôn giáo hay chính trị hay bất cứ một cái triết lý nào. Nhưng trước hết và trên hết, các thánh tử đạo theo như chúng ta hiểu trong cái đức tin Kitô giáo là những chứng nhân dám đem mạng sống của mình ra để làm bằng cho cái đức tin vào lòng thương xót vô biên vô hạn của Đức Chúa Trời được trình bày, được thể hiện một cách rõ ràng nơi cuộc đời, nơi thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Thưa anh chị em, trong khoảng 6 thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo đã có vô số những chứng nhân anh dũng như vậy để binh vực cho Chúa Giêsu Kitô. Trong niềm tin Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật. Nhưng đến thời gian sau đó và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta lại cần có những chứng nhân làm chứng cho cái phẩm giá của con người đã được Thiên Chúa yêu thương và sáng tạo theo hình ảnh của Ngài. Con người được Thiên Chúa sáng tạo đặc biệt hơn cả muôn loài muôn vật khác, bởi vì theo sách sáng thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và khi sáng tạo con người xong thì sách sáng thế cũng ghi lại Thiên Chúa rất hài lòng và thấy rất là tốt đẹp. Trong khi trước đó Chúa sáng tạo vũ trụ càn khôn, Chúa sáng tạo mặt trời mặt trăng và các gì tinh tú, Chúa sáng tạo nên sông, nên núi, nên biển, nên rừng và nên muôn vàn sinh vật khác, thì Chúa chỉ nhìn thấy như là tốt đẹp. Chỉ khi sáng tạo xong con người từ một cái nắm đất, nhưng mà đã được Chúa yêu thương thổi hơi hằng sống của Chúa vào cái nắm đất đó, khiến nó trở nên một cái con người, trở nên một cái nhân vị, trở nên hình ảnh của Chúa, thì Đức Chúa Trời hết sức hài lòng. Và dưới đó con người đã có một cái phẩm giá cao quý hơn muôn loài muôn vật khác, nhân linh ư vạn vật. Và như vậy, thưa anh chị em, nếu ở những thế kỷ đầu đã có những chứng nhân binh vực cho Chúa Giêsu Kitô là hình ảnh của Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa thật và cũng là người thật, thì các cái thế kỷ sau đó cho đến thời chúng ta lại rất cần những chứng nhân để binh vực cho phẩm giá con người, để đừng có ai xử tệ với con người, đừng ai chỉ giản lược con người vào trong những cái nhu cầu của thể xác, đừng ai quên rằng người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng lời của Chúa, đừng quên rằng người ta chỉ đói khát cơm áo bạc tiền, nhưng người ta còn đói khát Đức Chúa Trời. Và chỉ có mình Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo con người mới có thể làm cho cái cơn đói khát triền miên của nhân loại, là đói khát tình yêu, đói khát chân lý, đói khát công lý, đói khát tình người được no đủ, được thỏa mãn. Chúng ta rất cần có những chứng nhân như vậy trong thời đại này, và đặc biệt ngày hôm nay ở trong cái thế giới này, thế giới mà người ta đã trở nên điên cuồng chạy theo những cái nhu cầu thuần túy là vật chất để chỉ thỏa mãn những cái ước vọng của thân xác mà quên đi những cái ước vọng cao quý của linh hồn. Bởi vì con người đâu chỉ phải có thể xác, con người còn có linh hồn bất tử. Con người đâu chỉ cần có những cái để cho được ăn no mặc đẹp, nhưng con người còn lại cần những cái điều có thể làm cho những cái ước mơ, những cái giấc mộng, những cái khao khát muôn thuở không bao giờ nguôi trong bản tính của con người, đó là khao khát Đức Chúa Trời. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm cho con người được bình an, như lời dạy của Thánh Augustino. lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con dành riêng cho Chúa, nên trái tim của con cứ mãi thổn thức và bất an cho đến khi nó được an nghỉ trong Chúa. Chúng ta rất cần có những chứng nhân để mạnh dạn đứng lên mà binh vực cho phẩm giá con người. Khi ở đâu đó người ta đã xử tệ với con người, người ta đã giãn lược con người chỉ còn là một con vật, người ta đã hủy bỏ những cái phẩm giá cao quý của con người là hình ảnh của Đức Chúa Trời, người ta đã biến con người trở thành công cụ để phục vụ cho một chế độ, phục vụ cho một cái ý thức hệ hết sức là tội lỗi, hết sức là quỷ quyệt, hết sức là ma quái. Chúng ta rất cần có những cái chứng nhân như vậy, như là cái thế hệ tiền nhân của chúng ta đã binh vực cho Chúa Giêsu, đã binh vực cho Đức Chúa Trời, để mà ngày hôm nay binh vực cho phẩm giá con người. Và phẩm giá con người đó là bất khả xâm phạm, những cái mà nhân loại văn minh đã quy định thành là quyền con người, chính là để binh vực phẩm giá con người, để nói rằng con người không phải là con vật, con người không phải là một cái khối vật chất, con người không phải chỉ biết sống ngày hôm nay và chết là hết. Chúng ta rất cần có những cái chứng nhân, và những chứng nhân đủ cái dũng khí để chẳng những bằng lời nói và bằng hành động, và sẵn sàng như thế hệ tiền nhân anh dũng của chúng ta thế chấp cái bằng chứng của mình vào cái phẩm giá con người là hình ảnh của Đức Chúa Trời, bằng chính máu của mình, bằng chính mạng sống của mình. Chúng ta rất cần có một cái thế hệ mới của các thánh tử đạo hay là các chứng nhân về cái phẩm giá con người. Thưa anh chị em, ngẫm lại, ngay ở trên đất nước này, ngay ở trên quê hương này, hãy còn đầy những cái việc xâm phạm cái phẩm giá con người, còn đây có những cái bất công cư xử với con người, cư xử với chính đồng bào của mình một cách hết sức là gian tà, tước bỏ đi những cái điều kiện tối thiểu để đồng bào chúng ta có thể sống xứng đáng phẩm giá con người. Chúng ta đã thấy những cái chính sách hết sức là bất nhân và bất lương. Chúng ta đã nhìn thấy những cái bất công đã vẫn tiếp tục xảy ra hàng ngày ở trước mắt chúng ta. Chúng ta lại là những nạn nhân của những cái chính sách bất công, những cái chính sách gian tà đó. Tại sao chúng ta thinh lặng? Tại sao chúng ta sợ hãi? Phải chăng vì chúng ta không xác tín rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời rất yêu thương chúng ta, yêu thương tất cả mọi người, không trừ ai, và đã yêu thương đến nỗi là chẳng những cho chúng ta được sống như là hình ảnh của Đức Chúa Trời, chứ không như là con trâu con bò, lại còn thương chúng ta mặc dù chúng ta tội lỗi, đã sai chính con yêu dấu của Ngài đến để chịu chết thay cho chúng ta, hầu cứu chúng ta khỏi tội lỗi, cứu chúng ta khỏi tử thần, và cho chúng ta được nâng cấp lên trở thành con cái Thiên Chúa. Nếu chúng ta không đủ xác tín như vậy, thì liệu chúng ta có xứng đáng với tiền nhân anh dũng của chúng ta là những đứng đã vì tin vào Thiên Chúa sẵn sàng đổi lấy sinh mạng của mình đến ngày hôm nay? Chúng ta hãy còn có được đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, ngày hôm nay chúng ta hãy còn tự hào mình là Kitô hữu, là người Công giáo Việt Nam. Liệu chúng ta có còn dám ngẩng mặt để nhìn lên những tiền nhân anh dũng của chúng ta? Ngày hôm nay chúng ta tôn kính các ngài không phải chỉ là dâng cho các ngài những lời chúc tụng, dâng cho các ngài những cái đóa hoa, dâng cho các ngài những cái nén hương, điều đó là điều hợp lẽ hợp đạo, nhưng mà có lẽ điều mà chúng ta sẽ làm cho các ngài được hài lòng, làm cho các ngài không cảm thấy tủi thân, không cảm thấy hổ thẹn, vì chúng ta là những người con cháu không có thừa kế được đức tin anh dũng của các ngài, nếu như ngoài những cái lời chúc tụng, ngoài những cái đóa hoa, ngoài những cái nén hương, chúng ta hãy sống và hãy dám chết nữa để tiếp tục kể truyền thống anh dũng của các ngài. Và trong cái thời của chúng ta hôm nay là chúng ta phải trở thành những chứng nhân cho phẩm giá của con người, để chúng ta nói lên, hay là ít nhất bằng hành vi của mình, xin đừng xử tệ với con người, bởi vì con người là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Trong tất cả mọi lãnh vực của cuộc sống hôm nay, trong tất cả mọi cái thách đố của cuộc sống hôm nay trên cái đất nước, trên quê hương này, xin Chúa Giêsu Kitô cũng là đứng làm chứng cho Đức Chúa Trời, cho Đức Chúa Trời trước tòa của đế quốc Roma, không sợ hãi vì bạo quyền của tổng trấn Phi-la-tô, đã nói lên cái chứng từ của Chúa: tôi đến thế gian để làm chứng cho chân lý. Và lúc đó Chúa Giêsu cũng kêu gọi: ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Chúng ta có nghe tiếng Chúa Giêsu hay không? Chúng ta là Kitô hữu, liệu chúng ta có dám chấp nhận từ bỏ chính mình để vác thánh giá của mình, vác lấy cái trách nhiệm làm chứng của mình đó để bước theo Chúa Giêsu hay không? Liệu chúng ta có phải là những hậu duệ xứng đáng của tiền nhân chúng ta hay không? Những câu hỏi này là cái trách nhiệm của tôi và của anh chị em khi chúng ta cùng tôn kính 118 tiền nhân anh dũng của chúng ta đã dám đổ máu ra, đã dám đem mạng sống của mình để thế chấp cho bằng chứng và niềm tin Chúa Giêsu Kitô là người thật mà cũng là Thiên Chúa thật. Xin các thánh tử đạo tại Việt Nam cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng ta, để chúng ta sống trọn ơn gọi của mình là những người Kitô hữu Việt Nam, là những người Công giáo Việt Nam, và những người làm chứng cho phẩm giá của con người đã được Thiên Chúa yêu thương sáng tạo nên hình ảnh của Thiên Chúa.